Thế những ngày đấy thì cháu làm việc nó cũng hết sức là khó khăn. Và để mà nói chuyện được thì cũng không phải là đơn giản. Lúc đầu đã chỉ nhìn thấy người đã chả biết nói chuyện. Chỉ nhìn thấy ông cụ thì mình là thấy ông cụ. Nhìn thấy ai thì là thấy, rồi là hình dáng họ như thế nào. Họ già, họ trẻ, họ đen, họ trắng, họ béo, họ gầy. Rồi thậm chí là có những trường hợp ví dụ nhìn giống nhau mà chưa nói chuyện được là dẫn đến sự nhầm lẫn. Giờ cháu có tìm trong một gia đình bác ấy là liệt sĩ chống Pháp. Thế thì chết ở cái trận Chùa Cao, Ninh Bình. Thế khi tìm thấy bác ấy thì lại tìm thấy ở một cái bờ ruộng gần cái đồn Chùa Cao, bốt Chùa Cao. Thế cháu thấy ở đây mặt vuông chữ Điền giống cái anh kia, anh con trai duy nhất của bác ấy, mặt vuông chữ Điền này, rồi râu quai nón này, đúng rồi, thì đúng ngôi mộ này rồi. Thế là gia đình đắp đất lên, thế cháu để đấy để chuẩn bị về cho về nghĩa trang. Thế khi hôm tối cháu về, hôm đấy là rất là phấn khởi vì thành tích của mình đã đạt được rồi. Thế thì về buổi tối ngủ thì tự nhiên thấy có một bác bộ đội đến dần dần dậy, và có hai người mà này này dậy, cậu dậy đây, tớ bảo cái này, hôm nay cậu làm thế là cậu làm không được nhá, cậu nhầm, cậu chỉ cái mộ của cậu liên lạc của tớ, may mà vợ con tớ không đem tớ về đấy, nếu mà đem về thì có phải là tớ vẫn còn nằm lại mà cậu liên lạc vậy, được cả nhà tớ kêu bằng bố đấy. Thế có nghĩa là cháu bảo chứ chứ cháu không hiểu, xong bác ấy bảo đây này, nhìn đây này, cậu liên lạc nó mới chỉ có 23 tuổi, còn bác ấy 30 mấy tuổi rồi, là bác có cái mụn ruồi mũi này, cháu nhìn thấy chưa, rất là to. Ngày xưa bố vợ suýt không đồng ý vì bảo cái mụn ruồi đấy là chết yểu chết non, con gái ông ấy sẽ quá chồng sớm. Thế nhưng mà vì dù mụn ruồi nhưng tớ vẫn đẹp trai cho nên tớ vẫn lấy được. Đây này, bây giờ nhìn nhé, thế ngày mai cháu ra đấy thì bác mới chỉ vào cái chỗ nào đào đất ra gọi đây, ở cái chỗ đất đây này thì bác em ném với cành hoa cúc, cái hoa vạn thọ ở chỗ này nhé, mai cháu lên cháu nhớ phải lên sớm không có trẻ con nó nghịch nó làm mất. Thế là ngày mai cháu sáng dậy sớm, cháu một mình cháu đi xe xuống, cháu đi xuống xuống cái chỗ mô đất hôm qua nhà người ta đắp lên, vẫn còn thấy hoa hương vẫn còn chân hương rồi hoa cắm, đồ cúng thì trẻ con nó lấy hết rồi. Thế cháu mới nhìn nhìn xa xa cách đấy khoảng 5 mét, lúc đấy thì thực sự là vã mồ hôi mặc dù là mùa đông. Trên cái nền cỏ ướt đẫm sương và sương muối có một cái cành cúc vạn thọ nằm ngay thẳng, và đúng cái đầu hoa thì vào cái đầu ông ấy mà cái cuống hoa thì vào cái chân. Thế cháu về cháu báo tin cho gia đình ý ngay. Thế trong cả gia đình thật ra lúc đấy thì rất là khó nói, nhưng mà cháu cũng khá mạnh dạn, cháu bảo là cháu xin lỗi gia đình cháu nhầm, bây giờ cháu phải đến cháu tìm bà với cả các cô chú để cháu nói rằng là ngôi mộ đấy nhầm. Thế là gia đình họ bảo như thế là thế nào, thế là ngôi mộ của ba cách đây mấy mét thôi. Thế là đến hôm sau thì bà bảo vậy cái lấy gì làm bằng chứng, thế hôm qua đã cả hình cả dáng đúng như thế rồi, thế tại sao lại bảo là nhầm. Thế xong bà bảo không, cái ông ở chỗ đấy ông bảo là ông có mụn ruồi còn cậu kia không có mụn ruồi, mà ông già rồi, ông hơn 30 tuổi, cậu kia có 20 mấy tuổi thôi. Thì cháu nhìn thấy ông có cái mụn ruồi chỗ trước cửa mũi đây này, cái mụn ruồi cảm giác nó che lấp cả cái lỗ mũi. Thế là bà cụ bà hoa lên và khóc, rồi thế đứng chồng tôi rồi. Thế gia đình họ là lại chuẩn bị xe cháu thứ là đi cùng với cháu xuống cái vị trí đấy để nhận, và cuối cùng khi nhận chỉ có từng ngày mét từng ngày đất ở dưới cái ruộng người ta vẫn hàng ngày trồng cấy lúa, thế mà người ta không biết, chỉ có từng ngày đất thì đã đến cái hài cốt của cái bác ấy rồi. Và sau đó thì đưa cả bác ý và đưa cả cậu liên lạc ấy. Bác ấy thì gia đình đưa về quê, thế còn cậu liên lạc thì đưa về nghĩa trang Chùa Cao. Đây, bây giờ nằm ở trong nghĩa trang phải đến 5 năm sau, khi mà cháu bắt đầu cháu có khả năng nói được rồi, nói chuyện được rồi, thì cháu lại quay trở lại khoảng năm 95, cháu quay trở lại đúng cái địa điểm ý. Cháu hỏi chú tên là gì, quê quán ở đâu để cháu về cháu báo cho gia đình chú. Thế khi cháu đến đấy thì lúc ấy chú mới trả lời, chú bảo là lúc ấy chú nói nhiều lắm mà cháu không nghe thấy. Thế bây giờ thì cháu nhắc hộ cho chú là tên chú là như thế này. Thế thì tên chú đấy là chú bảo chú tên là Đỗ Viết Định. Đấy, ở cái làng Vũ Lâm. Vũ Lâm mà có cái hành cung Vũ Lâm của nhà Trần ấy. Làng Vũ Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thế bây giờ nhà chú chẳng có ai đâu, vì nhà chuyển đi ra ở thị xã Ninh Bình rồi. Thế là cùng cháu đi lần dò về cái làng ấy cháu tìm. Thế người ta bảo ông này liệt sĩ từ lâu rồi, thế là hỏi ông làm gì. Thế xong bảo là cái người thân ông ở đâu thì người ta mới chỉ ra thị xã Ninh Bình để cháu tìm được người thân. Thế là cuối cùng họ xuống họ nhận. Đấy. Thế lúc đấy thì chỉ có bố mẹ chú thôi, chú chưa có vợ, chưa có con. Anh em thì mỗi người đi làm ăn ở một nơi, nên gia đình họ nhận được. Đấy. Nhưng mà phải kể đến cái trường hợp mà đầu tiên để cho cháu phát hiện được khả năng cháu nghe nói được ấy, thì là chính là trường hợp của mẹ giáo sư Mai Hữu Khuê ở trường Quốc dân. Khi cháu đi tìm cháu cứ thấy có một bà cụ, cháu nghe như là tiếng nói, không hiểu là bà ấy nói gì. Thế là cháu từng quay ra, gọi là hình như là người ta biết nói, cái miệng cứ lắp bắp. Thế là cụ thì chỗ đấy lại là một vũng nước, ở dưới là vũng nước mà ở quê con trâu nó cứ vào nó đầm. Thế là vũng nước rất là bẩn, nhưng mà cụ nói cái gì đấy. Thế xong cháu mới nghe thấy gọi cháu ơi, lúc đấy cháu mừng lắm, tim cháu muốn vỡ ra luôn. Thế là mình sướng quá, mình nghe được rồi. Thế xong bà cần cái gì, bà này là bà tên là Kình, nhắn hộ cho bà là mộ bà ở đây mà các con bà về tìm mãi không thấy. Xong rồi thế con bà là ai? Thế bà bảo là thằng quê. Thế cháu mới quay ra, cháu sung sướng quá, cháu nói với dân làng. Thế dân làng họ bảo à, thế thì con bà làm to lắm, đúng rồi bà Kình mà mẹ ông quê. Thế là người ta nhắn tin thế gia đình cái bác Tạ Thị Thược ở làng Thành Mỹ Hoa Lư Ninh Bình. Thế bác mới bảo là tôi biết cái ông quê đấy mà còn hình là họ hàng gọi là cậu gì đấy cơ, tôi sẽ nhắn tin cho gia đình ông ấy. Theo cái cùng là gia đình về nhận được cái ngôi mộ của bà cụ. Thế là từ đấy là lại chuyển sang một giai đoạn dở hơi tiếp, tức là cháu lại đi cháu lại hỏi hết các cái ngôi mộ, lại hỏi xem họ nói gì. Về hỏi người nhà mình thì chuyện gì ở nhà mình biết rồi, chả hỏi bây giờ đi hỏi các cụ. Thế xong các cụ cứ thế các cụ nói là thôi cứ ba đời bốn đời này người ta ở đâu rồi cứ lôi ra kể xong nói chuyện. Thế và sau đến cái đợt, nhưng mà cháu vẫn chưa tin cái khả năng nghe của mình, nhưng mãi sau đến đợt cháu giúp dân gia đình đại tá Tạ Vạn Định ở 24A Phong Mật Hổ. Thì khi cháu giúp xong rồi thì cũng nói chuyện với các cụ nhưng mà rất là ít, bởi vì cháu chỉ nói vào mình cháu biết thôi chứ cháu không dám nói cho mọi người biết là mình biết nói. Thế thôi, thế là đêm hôm ý thì gia đình nhà đại tá tìm được mười mấy cái ngôi mộ. Thì tự nhiên đêm đấy lại có một cô bé chạy về, cứ ôm mặt khóc, bảo chứ tại sao lại không tìm tôi, thiếu mỗi mình tôi, tìm hết mọi người thiếu mỗi mình tôi. Thế xong bảo cô là ai, thế xong cô mới dắt tay ra cô chỉ vào cái đống đá, cô bảo đây này cháu lên cháu sẽ nhìn thấy cái đống đá hộc và cô tên là Đoá. Thế mà cái cô người nhà ai? Thì cô bảo là cái người nhà mà hôm qua cháu vừa đi tìm mộ xong. Thế đúng đêm đấy về thì là hôm sau cháu mới viết thư lên, cháu bảo là hôm qua cháu đi tìm chỉ tìm mỗi nhà bác Tạ Vạn Địch thôi. Thế cháu viết thư lên gửi cho nhà bác Tạ Vạn Địch. Thì nhà bác Tạ Vạn Địch thì nói rằng là đấy chính là bà cô mà chết lúc hơn 10 tuổi. Thế là cuối cùng là khi về gia đình về khai quật được cái đống đá hộc ấy lên thì vứt hết đá ra, thì ở dưới lớp đất ấy, là lấy được cái hài cốt của một cô bé hơn 10 tuổi. Thế mà bây giờ xây mộ lại rồi. Đấy, thế thì từ lúc ấy thì cháu mới phát hiện thêm được một điều, tức là người ta khi mình làm nhầm cho người ta thì lập tức người ta phản hồi ngay. Và cháu cảm thấy rất mừng với cái thông tin đấy, bởi vì có sự phản hồi thì mình biết là mình đúng hay không. Chứ nếu không thì cứ u u mê mê như thế thôi, chả biết là đúng hay là sai. Nên chí ít thì đến lúc đấy là cũng có hai trường hợp, và người ta phản hồi lại là sai, là mình bị nhầm lẫn. Một người thì là nhầm lẫn, còn một người là thiếu sót. Thế giả sử những cái bác kia bác ấy không về và báo, chỉ có nghĩa là gia đình cứ đinh ninh đấy là bác ý, nhưng mà cháu cũng không biết, là sự nhầm lẫn. Đấy. Nên là khi bác ấy về báo lại như vậy thì mới biết được. Cho nên ở cõi âm là như thế đấy, người ta rất là rõ ràng cái ranh giới giữa sự thật và cái không thật, người ta rõ ràng lắm, người ta không bị mập mờ. Và ở cõi âm ấy là cháu cảm thấy có một cái điều là họ rất là trọng tình nghĩa. Ví dụ như chỉ có một chút quan hệ dây mơ dễ má thôi, họ sẵn sàng họ nhắn nhủ cho nhau. Ví dụ cháu gặp người này cho nói chuyện với người này, tìm mộ xong rồi xong ông lại bảo này cho bác nhắn này, nhà bác còn một bà này họ như này mà mất mộ lại nằm ở chỗ này chỗ này. Thế là họ lại nhắn nhủ hộ cho nhau. Thế nhiều khi là cháu cứ nói đùa, tức là cháu bảo là đâm ra bị vạ lây, có nghĩa là đáng lẽ phải đi tìm mỗi người thôi, hay tự nhiên phải tìm thế nào bao người, là vì họ cứ nhắn nhủ cho nhau. Mà cái những ngày đầu tiên thì cháu chưa có kinh nghiệm lắm, người ta nói đến lúc nào cháu cũng phải nói đến lúc đấy, người ta nhắn gì cũng phải nghe đấy. Nhưng đến bây giờ thì cháu cũng biết cách để cháu ngắt, bởi vì sức khỏe của mình đến mức độ nào thôi. Chứ còn đến lúc mà đã không nói được rồi thì thôi cháu xin lỗi cụ, hôm khác cháu sẽ gặp lại. Ví dụ như thế chứ không ạ. Nhất là đi ra Nghĩa Trang Liệt Sĩ thì thôi rồi, cứ ngồi đến mấy tiếng đồng hồ không bao giờ ghi hết được. Và trong những năm tháng đầu tiên đấy, cháu cũng tìm được rất nhiều những liệt sĩ mà cứ nhắn nhủ như vậy, nhiều lắm. Có khi họ là đồng đội, ví dụ tìm một anh ở Quảng Trị, anh nhắn cho một anh chết tít ở trong Bình Dương, tức là chú có thằng bạn chết ở đây, nhưng mà chết trong Bình Dương, nhưng mà về gặp chú và nó bảo rằng là mộ nó đang nằm ở chỗ đấy, lô cao su số mấy, ai là người phụ trách cái lô cao su đấy, hàng ngày hay đi cạo mủ cao su đấy. Thế là cuối cùng là nhắn lại cho gia đình thì người ta về, người ta tìm được. Đấy là cái trường hợp mà dùng cho liệt sĩ Nguyễn Văn Nhợ ở trên Vĩnh Phúc. Cháu không mang cái địa chỉ của nhà đi, người ta đi cháu không nhớ, nhưng mà đấy là cái ông đó, ông bảo là bây giờ đi đến cái lô cao su đấy của cái nông trường đấy, có cái chị đang cạo mủ cao su, mà cái chị này có một cái đặc điểm là bao giờ đi cùng một đứa con, mẹ đi trước con theo sau. Đấy, thế khi gia đình họ vào tìm thì họ bảo là cả nông trường thì có một cô này là không có chồng, không có một đứa con, đi đâu cũng lẽo đẽo dắt theo con và ra lô cao su ấy. Và bác bảo cái lô cao su đấy là cái bát thì cạo mủ ở gần gốc cây mà bác nằm là nó bị mẻ. Thế thì cứ ra đến đấy, thế cuối cùng người ta ra đấy, người ta nhìn thấy gốc cây cao su mẻ, cơ người ta lúc đấy người ta vai trò cô biết thẳng chả còn nghĩa lý gì nữa. Người ta nhìn thấy cái bát mẻ đấy, thì cái chị đấy chị bảo là đúng mỗi cây này nó có cái bát mẻ, và tìm đúng tên cái chị đấy và đúng con đứa bé như vậy. Thế họ cứ thế họ thản nhiên họ đào họ mang về. Thế thì có cái sự nhắn tìm ngược trở lại, mà cái nhắn tìm ngược trở lại thì năm ngoái bộ môn cháu cũng đã làm, tức là đã nghiên cứu cái đề tài là TK06, có nghĩa là tìm ngược người chết tìm người sống. Bình thường thì người sống chúng ta đi tìm lại ông bà cha mẹ anh em ruột thịt bị mất, nhưng mà vừa rồi đề tài TK06 của bộ môn lại làm ngược lại, là xuất phát từ cái ý tưởng. Nhiều lần cháu làm việc thì có những người người ta nhắn tìm ngược trở lại, thế thì đã tìm và cũng đã bước đầu cũng đã có những cái kết quả rất là khả quan và cũng rất là đáng vui mừng. Tức là khi người âm nhắn là đi đến địa chỉ này địa chỉ kia tìm cho tôi cháu này con này đấy, thế cuối cùng là đều tìm được, đã tìm được tất cả các thân nhân, thậm chí là những thân nhân mà chết đói và chết bom ở Hợp Thiện này. Còn tất cả các liệt sĩ thì nhiều lắm, nhất là tìm liệt sĩ thì khá nhiều. Chứ còn đi về các vùng quê mà tìm mộ cho các gia đình của cụ nọ nhắn cho cụ kia thì cũng tương đối nhiều. Có khi đi tìm cho nhà ông A này, nhưng mà cái người nhà của ông B không may mình đi qua cái chỗ có mộ của họ, kiểu đi thắp hương cứ thắp thắp ra ngoài bãi cỏ rồi là cái không may thắp phải mộ họ, thế là họ túng ngay lấy họ nói. Tôi là như thế này, người nhà của tôi ở chỗ này chỗ này. Thế cuối cùng thành ra là cái gia đình chủ của cái bữa hôm đấy thì chưa tìm thấy, thì đã tìm thấy cái người không phải là chủ nhân mời mình đi tìm. Đấy, rất nhiều lần như vậy. Thế và cho đến bây giờ thì ngày trước ấy thì cháu nghĩ là thôi càng tìm được nhiều như vậy thì càng tốt. Nên có những cái hôm mà đi lên Thái Nguyên ấy, ngồi tìm mộ liệt sĩ chống Pháp ấy, cứ đi làm cái việc không đâu ấy, đến tối rồi thì gia đình người ta quá nể, người ta không dám nói. Đến lúc tối rồi thì người ta mới tự ái, người ta bảo rằng mục đích là để đi tìm người nhà tôi, tìm bố tôi, cô chưa tìm thấy. Thế bây giờ thì tính sao đây, thì cuối cùng cháu bảo thấy chấp nhận chỉ ngủ lại Đại Từ Bắc Thái một đêm để ngày mai tìm cái bác ý. Hóa ra là ông còn ở đồi bên kia cơ. Thế nhưng đi sang đồi bên này thì người ta cứ hỏi thăm, người ta cứ nhắn nhủ, nào là những ông ở làng Phùng, nào là những ông ở Hà Tây, rồi làm những ông ở Thuận Thành, Hà Bắc, những ông ở Tít Hải Dương, Hưng Yên gì đấy. Thì ghi đến cho mười mấy ông ấy, tức là mải say xưa ghi cho mười mấy ông, quên đáng ghi là cái ông mà cần tìm hôm nay thì chưa tìm thấy. Và cũng chính trong những cái lời nhắn nhủ đấy mà cháu đã tìm tới nhà cách mạng Lương Ngọc Quyến. Chính những người họ nằm ở đấy họ mới nhắn, họ bảo là nằm bên quả đồi bên kia đấy, thì là có một nhà lão thành cách mạng, tức là một người mà có công với nước rất nhiều đấy, tức là mộ ông Lương Ngọc Quyến ấy. Đấy, cháu có quá bộ cháu sang đấy cho thăm ông một tí. Thế thì hồi đấy là cháu chỉ biết ghi tên lại thôi, chứ cháu cũng không thể sang được quả đồi bên đấy bởi vì nó quá xa nhau. Thế như cháu về cháu nhắn tin mãi, thì với có chú Lương Quân, tức là thân nhân của gia đình cụ Lương Ngọc Quyến và cháu nội, cụ mới đến, chú mới đến. Và thật ra chú Quân ngày xưa đã đến nhờ cháu, nhưng cháu bảo là mất từ những năm bao nhiêu, cách đây 80 mấy năm rồi, khó tìm lắm. Mà nhà chú lại mông lung không biết cụ chết ở đâu, chỉ biết là khởi nghĩa Thái Nguyên. Thế tức là cuối cùng là cháu đi tìm liệt sĩ ở trên Vô Tranh Thái Nguyên ấy. Tự nhiên cháu đứng cạnh cái mộ của nhà báo Thôi Hữu, ông bảo là bác là nhà báo Thôi Hữu đấy. Thì bác kể bác ở cháu bên kia có một cụ mà rất là con người rất là đáng đức cao vọng trọng, cháu nên đến đấy cho thăm cụ. Cụ là cụ Lương Ngọc Quyến đấy. Thế từ đấy là cháu đi tìm ra cụ Lương Ngọc Quyến đấy, rồi còn vân vân rất nhiều các cái trường hợp khác nữa mà kể ra thì nhiều lắm. Thế nhưng mà có những cái trường hợp rất là điển hình, hoặc là có những cái mà cháu thậm chí đã chạy đi tìm mộ cho người ta rất là gần đây thôi, mới cách đây một tuần thôi. Cháu không hề đi tìm mộ cho người ta một tí nào cả, cháu chỉ đi lễ cùng với con cháu người ta thôi. Thế là buổi đêm về, cháu đang ngồi cháu viết mà cháu đang làm luận văn tốt nghiệp, thì có một con ong đó màu xanh bò lên cái trang sách của cháu, bò lên cháu lại bò lên tay. Thì bố chồng cháu mới mất thì lúc đầu cháu tưởng là ông bố chồng, chứ không phải. Thế là sau cái ánh sáng của con ong đó đấy thì cháu thấy có ba người hiện lên ở trước mặt mình. Thế và chung tên, chú tên là bác bà tên là Công, rồi chú này tên là bà Công đấy, xong bà lại dắt theo một đứa bé gái thì không nói tên là gì, xong bà lại vẫy gọi một chú bên ngoài là mặc quần áo bộ đội là ra nhanh nhanh vào đây. Thế thì ba người đứng trước mặt và nói dặn dò rằng là phải làm cái này kia, nhắn cho con cháu của nhà bác như thế. Thế lúc đầu thì cháu nghĩ là không biết là tại sao người ta lại nhắn như vậy, và cái con cháu ấy tên là gì, hỏi mãi thì mới bảo là đấy cái thằng ấy đấy, nó tên như vậy đấy. Thì thật ra lúc đấy thì bà ấy có quyền gọi là thằng ấy, nhưng cháu thì không thể gọi là thằng ấy được, bởi vì cái vị đấy là một cán bộ rất là cao cấp. Thế thế là lúc đấy bà đấy nhắn cho thằng ấy nhá, hôm nay là mọi người đi nhưng mà cháu không biết, nên là nhắn là có vẫn có bác có cô có chú đi theo, hãy yên tâm vững chí để làm rạng danh cho dòng họ, bởi vì dòng họ này là dòng họ truyền thống là yêu nước là cách mạng gì đó. Thế thì sau đấy cháu gọi điện thoại trở lại cho cái người buổi chiều hôm đấy đi cùng, cháu hỏi là trong gia đình có ai tên như vậy không, thì cái người kia giật mình mà là có, nhưng mà mọi người chết hết rồi. Đấy, cái chú Danh mới đi bộ đội đã chết từ thời chống Mỹ lâu lắm rồi. Thế còn cái cô Công ấy là bác chị của bố thì cũng đã mất rồi. Thế còn cái người em gái mà góp đi theo đấy thì trong gia đình có một cô chết lúc 10 tuổi. Thế thì không phải là cứ đi tìm mộ, không phải là đi tìm họ mà họ có nói với mình đâu, đêm chả đi tìm mộ, chỉ đi lễ công thôi, rồi quay về tự nhiên họ lại túm lấy để họ nhắn nhủ. Nên là có rất nhiều những cái mà càng ngày càng làm thì cháu càng cảm thấy phong phú. Nếu cách đây khoảng 7 năm cháu nói chuyện thì cháu bảo rằng là cháu đã thấu hiểu hết được cõi âm, cháu đã biết được tương đối đầy đủ. Thì đến bây giờ với cái thời gian gấp đôi như vậy, tức là 14 năm rồi, thì cháu lại có thể nói rằng cháu chưa hiểu gì về cõi âm cả. Chỉ là một chút thôi, tức là nói như là có một cái câu của phương Tây ấy, là cái ta biết chỉ là giọt nước mà cái ta không biết là cả đại dương. Đúng sự thật là như vậy. Trước đây thì cháu cứ tưởng là mình đi tìm người ta thì người ta mới nhắn, chứ tự nhiên người ta lại về, người ta gõ đầu mình, người ta nói thế. Chứ rồi ví dụ đi tìm một ông, cháu tìm cụ sư tổ, tức là ở chùa chùa vua ở phố Thích Yên, cháu cũng mới tìm thôi. Thì sư thầy ở chùa này rất là đang phiền, và có nghĩa là sư tổ ở chùa này là bị nhân dân họ làm đè hết cả lên mộ rồi. Đấy, bây giờ thì phải làm thế nào để lấy lại, để xây tháp cho tổ. Thế hôm cháu mới ra cái vườn đấy, hôm đầu tiên sư tổ chưa sư cụ nhờ, nhưng mà chưa chính thức thì cháu đã lội nước cho ra cho xem, chả tìm cái cụ đâu cả. Thế xong hôm sau thì chính thức là thắp hương đi ra, thì buổi tối thắp nến sáng rực cả một cái góc khu vực đấy. Thế khi cháu ra đến đấy thì cháu gặp được sư tổ. Thế xong rồi sư tổ mới kể lại là sư tổ đã chết như thế nào. Thế là cụ nói rằng là cụ tên thật là Hoàng Đình Điều, là người Lạng Sơn, và cụ bảo là cụ tên là Hoàng Đình Điều, cụ là nghĩa quân, à là tướng trong cái số nghĩa quân của Đề Thám ấy. Thế là cụ nói là ngày xưa cụ đã từng ở Nhã Nam với ông Đề Thám, và sau khi Đề Thám bị Pháp bắt và cụ cũng bị bắt, Pháp nó truy lùng thì cụ bắt bắt cụ, nhưng mà cụ trốn ra được và cụ chạy về đây cụ đi tu. Và khi cụ đi tu thì cụ lại tiếp tục cái sự nghiệp của mình, đó là làm nuôi dấu cán bộ cách mạng, và cái người mà cụ nuôi dấu ấy cùng hoạt động thời đó chính là cụ Nguyễn Phong Sắc, bí thư xứ ủy Trung Kỳ và chủ tịch của phong trào Soviet viết Nghệ Tĩnh. Thì cũng là cái cơ duyên thế nào đấy thì cụ Nguyễn Phong Sắc này của người cháu mới tìm thấy năm 2002, và hiện nay thì tỉnh ủy Nghệ An và ban tài chính quản lý trung ương, ban bí thư trung ương đã xây mộ cho cụ ở tại xã Phúc Lộc của huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Đấy. Thế thì nhà chùa thì bảo là thế, cụ sư tổ cụ mới nói là đây mộ cụ nằm đây, thế và ở bên này là cái chỗ nó thấp hơn thì là không phải đâu, mà cụ nằm nhà cụ là bị cái nhà này đè lên trên. Thế cụ nói là cụ là người xuất gia, cụ không muốn là bách gia trăm họ phải khổ cực, thế nhưng mà đi theo cụ là những cái môn sinh của cụ ngày xưa cụ dạy võ mà, rồi là những cái tự vệ đỏ của cụ Nguyễn Phong Sắc đi theo. Thế thì người ta rất là bất bình khi thấy cụ là người có công với nước và cụ là người đi theo đạo mà lại bị ngôi mộ lại bị giày xéo như thế này. Thế nên là người ta bất bình. Thế và cụ có nói là tất cả những cái gia đình ở đấy, và cụ có đọc từng tên một, nào là này là nhà phẩm, này là nhà diện, này, hai nhà đè lên trên nhà cụ, thì đều có người bị bệnh thần kinh điên loạn rồi chết bất đắc kỳ tử rồi cái gì đó. Thì cụ có nói là cụ là người xuất gia, cụ không bao giờ muốn cái chuyện đấy nó xảy ra, nhưng bởi vì là gia đình người ta làm cái việc đấy là cái việc mà thất đức, ai lại làm đè lên cho cụ như vậy. Thì ở dưới âm rồi tất cả những cái nghĩa quân rồi những cái tự vệ đỏ họ bất bình đấy. Và cháu nhớ rất là hay khi mà cụ bảo là thôi, tức là cái thân xá lợi bây giờ không có ý nghĩa gì cả, cái tâm linh thì theo về cõi Phật rồi, thế còn cái đức thì để lại cho đời, cái đạo cái đức thì để lại cho đời để cho tốt đời đẹp đạo, chứ còn cái thân xá lợi thì xá kể gì, không không quan tâm đến nữa, thì các con cứ coi như là thầy đã có mộ, đã có tháp. Thế nhưng lúc đấy thì cũng công tác cụ cũng cùng về ở đấy. Đấy, thì cụ cũng nói là chúng ta đi làm cách mạng để đấu tranh vì hòa bình, giải phóng dân tộc, rồi để lấy lại sự công bằng, để cởi bỏ xiềng xích, rồi áp bức nô lệ đấy, để cho nhân dân. Thế thì cớ sao những cái người đi làm những việc đó bây giờ thì lại phải chịu như thế này? Mộ có đáng mộ của một thằng ăn mày không, có một đứa hành khất không? Còn quá cả một đứa ăn mày, đứa hành khất, ăn mày hành khất nó còn có một miếng đất riêng, đằng này thì lại nằm chung với dạ nhà người ta, với nhà vệ sinh của người ta. Tôi không thể để như thế được. Thế mà cụ có dặn rằng là cụ chẳng có cái gì khi mai táng đi theo, không có đồ tùy táng gì, cụ chỉ có mỗi một cái nậm rượu mà ngày xưa ấy, mỗi lần tướng quân về đám về uống rượu ấy, là sau khi luyện võ xong thì hai người cùng kiểu chén cạc chén thù với nhau. Thế mà cụ vẫn cầm theo là vật bất ly thân, và đấy là cái vật của người sử tướng, và khi cụ chết thì cụ kèm theo bên người. Thì bây giờ có thể xương cốt cũng còn không nhiều, nhưng mà cái đó thì vẫn còn đấy. Thế thì lại thêm một cái hiểu biết nữa về cõi âm. Thế có nghĩa là ở dưới đó nó cũng có cái sự công bằng, và cũng có cái thế lực để đấu tranh cho sự công bằng. Và người ta không hiển hiện cho mình nhìn thấy được, thế nhưng người ta làm cái gì thì mình không thể biết được. Và cháu cảm thấy được là quyền lực của người dương thì nó chỉ có hạn thôi. Ví dụ ông này là chủ tịch thì ông cũng chỉ là ở cái phạm vi quyền hạn của mình là ông chủ tịch, ông này là bí thư đảng cũng chỉ thế thôi. Nhưng mà quyền lực của người âm thì nó lại không như thế, hình như nó có vẻ như là vô hạn, cháu không thể nào mà hiểu được họ như thế nào nữa. Cháu cũng nghĩ rằng ví dụ ở nhà Phật, ở cõi Phật, trước khi nhận lời đi tìm sư tổ, thật ra cháu rất là hoang mang, không biết là mình có tìm được hay không, mà không tìm được thì sẽ như thế nào. Lại bảo là ai cũng đi tìm tìm thập phương bát quốc, rồi bách gia trăm họ chỗ nào cũng đi. Bây giờ có cái ngôi chùa mà hiện nay là đang cần mình giúp đỡ, mà ở ngay cái địa bàn gần cái nơi mình ở, thì không lẽ lại không làm được. Nhưng mà đến khi gặp một sư tổ và nghe được những điều như vậy thì cháu thấy rằng là có nghĩa là ở dưới cõi âm ấy, dù người đi theo tôn giáo nào thì người ta cũng cùng có một cái rất chung, tức là đó là một cái khát vọng, là người ta muốn được khi người ta chết rồi thì mình hãy trân trọng người ta, đừng để cho người ta bị rơi vào quên lãng. Cái sợ nhất của người âm là người ta bị quên đi, người ta sợ nhất là người dương quên người ta đi mất. Đấy, bị chìm vào quên lãng. Người ta sẽ còn sống, còn tồn tại trong chúng ta đến khi nào chúng ta không nghĩ được về họ thì mới thôi. Đấy, cái cõi âm của người ta là như vậy. Nên là đây là và thứ hai nữa là cái tình nghĩa. Ví dụ như cụ sư tổ đấy, cụ sống bao nhiêu năm với tướng quân Đề Tráng, khi cụ chết và bây giờ cụ vẫn nhớ, và cụ dặn sư thầy hiện nay ở chùa Vua ấy, là những ngày giỗ của thầy con nhớ khao quân, là con nhớ cúng cho tất cả các nghĩa quân và cho tất cả các cái chiến sĩ tự vệ đỏ, tự vệ thành và những người đã cùng hoạt động. Và một điều con không nên quên đó là con khấn cả trong linh hồn của tướng quân Đề Thắng. Đấy. Và ông ấy có nói rằng ngày xưa đấy là thầy đã từng dạy võ cho Hoàng Hoa Phồn. Đấy. Thì thầy rất tiếc là bây giờ nó không nối tiếp được cái sự nghiệp đấy mà bị chết sớm. Và thầy nói rất là xúc động. Thế khi nghe đấy thì có một đồng chí phó chủ tịch của một thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, một số đồng chí nữa cũng là cán bộ cao cấp đứng đấy, cũng đều đứng đấy, được nghe, được chứng kiến cái cuộc nói chuyện đấy, thì mọi người cảm thấy hết sức là xúc động. Thế và lúc đấy thì mọi người mới thấy rằng cái khái niệm về thế giới người âm thì chưa ai có một khái niệm đúng đắn, và chưa ai có một khái niệm đầy đủ. Và cháu cũng thế, và cháu cũng chỉ xuống và nói với sư thầy rằng là thật ra con đã đi làm rất là nhiều. Thực sự trước khi hôm nay, trước khi về đây con rất bi quan. Bây giờ mới nói với thầy, con bảo không biết là con có gặp được sư tổ hay không, vì người là người xuất gia, là người rất là cao đạo, còn mình thì là người phàm trần. Cho nên là ngay cả cái chuyện là ba cái mà nhà Phật bảo là nên bỏ, tức là tham sân si, mình chưa chắc đã bỏ hết thì làm sao mình gặp được những người như vậy. Nhưng cuối cùng gặp được thì con thấy rất là vui. Chứ còn cha đạo hay là người đi theo đạo thì cháu đã gặp rất nhiều, tìm nhiều. tìm thấy, có những ông tìm thấy hài cốt ở trên 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 ngực lại còn cả một cái đánh giá rất là to. Không hiểu cái lòng kính Chúa yêu đạo của họ như thế nào mà cả một cái đánh giá rất là to để trên ngực trước khi chết ôm mình. Đấy. Rồi thậm chí có những người đi vượt biên tìm thấy họ cũng thế, ở trong 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 cổ họ vẫn còn đeo là cái đánh giá. Rồi hồi cháu tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng một cái xác ở tay lính ngụy, thật ra là đi tìm một người chiến sĩ cách mạng của mình thôi, nhưng mà cái tay lính với tay cứ níu chân với tay bảo là cho tôi nhắn nhủ mấy câu. Thế là khi tìm thấy cái hài cốt của cậu thì có một cái dây chuyền bằng platin rất là sáng lấp lánh, và ở trên đấy có một cây thánh giá. Là cậu đi theo Chúa, đi theo Thiên Chúa, nghĩa là cậu bảo là tôi chỉ không cần phải thắp hương, chỉ xin thắp nến thôi. Đấy. Và khi nguyện thì lúc đấy làm gì có ai biết mà nguyện, chả ai biết cơ kinh nào mà cầu mà lễ mà nguyện cho cái cậu lính ngụy ấy cả. Thế và cậu rất là sợ, cậu mặc cảm, cậu bảo là tôi nhắn nhưng mà nói bé, tôi không có những người phía bên kia họ nghe thấy. Cái người phía bên kia có nghĩa là bên cạnh đấy là những chiến sĩ cách mạng của mình bị chết ấy, là chôn ở gần đấy, đừng có nói với những người phía bên kia họ nghe thấy là họ lại xua đuổi tôi. Thế nhưng mà cái ông Nguyễn Văn Tỷ, tức là Sáu Nam ấy, là bí thư xứ ủy Nam Kỳ trước đây, là thân nhân của bác Nguyễn Văn Tư, chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam, thì chính cái ông đó ông mới nói rằng là khi mà đã về cõi âm rồi thì chúng ta, tất cả chúng ta đều là những cái vong linh, tất cả chúng ta đều là những cái linh hồn đang gặp nạn. Có nghĩa là chúng ta không biết người thân gia đình của chúng ta, người thân gia đình chúng ta không biết chúng ta nằm ở đâu, và chúng ta đang bị ở cái tình trạng như nhau, cho nên là không phân biệt phía bên này hay phía bên kia. Khi đã chết rồi, khi đã nằm xuống đất rồi thì đều là những linh hồn cần được sự giúp đỡ. Bởi vì khi bây giờ chúng ta lực bất tòng tâm, chúng ta muốn nhưng chúng ta không làm được. Cậu không ngại gì cả, cậu cứ việc nhắn nhủ. Còn hôm nay những người đi theo đây toàn là con cháu của tôi cả, cũng là người làm ở những vị trí rất là cao, nhưng chúng tôi không phân biệt. Cậu cứ nhắn đi, con cháu đang ở đâu thì nhắn nhủ con cháu tôi, nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó ghi chép lại và nó nhắn nhủ hộ cho cậu. Đấy, người ta bao dung lắm, độ lượng lắm. Ông ấy nói như thế, và cái cậu kia thì chân tay vẫn run rẩy, vẫn ngóng ngóng. Xong rồi khi mà mấy cái người đào ở công viên họ cầm cái dây chuyền họ giơ lên thế này, cậu bảo với chứ nếu mà ai thích thì tôi xin tặng, nhưng mà ai mà dám lấy lúc bấy giờ, sợ lắm. Mặc dù biết là cái dây chuyền đấy, cây thánh giá đấy có gắn một hạt vàng nhưng cũng không ai dám cầm, và lại vùi trả lại ở chỗ cũ và ghi lại thông tin để báo cho gia đình người ta biết.